Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 65, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024, trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo điều hành đã được xác định từ đầu năm với tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm, 5 đẩy mạnh. 5 quyết tâm gồm: quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với phương châm thắng không kêu, bại không nản, quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời thúc đẩy phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu.
Thực hiện tốt 5 bảo đảm gồm: bảo đảm thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát, bảo đảm phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch các loại thị trường, bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bảo đảm ổn định chính trị, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân.
Thực hiện 5 đẩy mạnh gồm: đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, cùng với đó là xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở tất cả các cấp, các ngành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2024 là năm bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, Chính phủ rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành với tinh thần 5 quyết tâm, 5 đảm bảo và 5 đẩy mạnh.
Với những thành tựu nổi bật trong những tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng với tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm và 5 đẩy mạnh.
Với cái tinh thần là 5 quyết tâm, 5 đảm bảo và 5 đẩy mạnh. 5 cái quyết tâm là gì? Một là quyết tâm khắc phục mọi cái khó khăn, vượt qua mọi cái thách thức để hoàn thành các cái mục tiêu yêu cầu đề ra của năm 2024. Cái thứ hai là quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với phương châm là thắng không kêu, bại không nản. Ba là quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời cũng thúc đẩy phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm. Bốn là quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tăng cường phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Năm là quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để thúc đẩy các động lực tăng trưởng và chống cái thiên tai, dịch bệnh, chống cái biến đổi khí hậu, rồi hạn hán khô mặn hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp. Rồi quyết tâm là hoàn thành cái dự án 500 kV trong tháng 6.
Kinh nghiệm cho thấy giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó. Giao thông phát triển còn giúp hình thành nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch, quỹ đất được khai thác hiệu quả với giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực này đã giúp giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam. Trong bối cảnh các quy định về quản lý đầu tư công, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường, huy động vốn theo phương thức đối tác công tư còn nhiều bất cập, thì tinh thần 5 quyết tâm mà Thủ tướng Chính phủ gợi mở chính là kim chỉ nam giúp các chủ thể triển khai những dự án hạ tầng giao thông lớn, tạo nên một năm đột phá về phát triển hạ tầng.
4 tháng đầu năm nay, số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 116.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 6.000 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tốc độ này, lượng vốn thực tế giải ngân được có thể cao hơn tổng hạn mức của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chuyện thiếu vốn có thể xảy ra, do đó cần linh hoạt điều chuyển vốn giữa các địa phương, dự án. ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Chủ trương chung là phải huy động mọi nguồn lực, những gì mà chúng ta có thì có thể bổ sung cho giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có nguồn lực dư để chúng ta làm cái việc đó. Nếu tình trạng đó xảy ra thì có một cái yêu cầu là cái việc điều chỉnh hài hòa về kế hoạch đầu tư công là một yêu cầu hết sức bức xúc. Bởi vì luôn luôn có một tình trạng có nơi thiếu và có nơi thừa. Và rõ ràng cái nơi thừa phải điều chuyển đến nơi thiếu để làm sao chúng ta giải ngân hết được đồng tiền.
Khác với các năm trước, thay vì đặt mục tiêu hàng đầu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong năm 2024, chính phủ ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sau đó mới tới nội dung giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Và mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 là phấn đấu đạt được mục tiêu 6,5%. Để đảm bảo mục tiêu này, việc đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là rất quan trọng. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, hiện chính sách tiền tệ đang tập trung vào giảm lãi suất cho vay và gỡ bỏ những rào cản chưa phù hợp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời tăng cường giám sát và quản trị rủi ro hệ thống. Đây sẽ là những liều thuốc trợ lực cần thiết giúp người dân doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo ra sự bứt phá cho nền kinh tế.
Làm sao cho cái việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, đảm bảo cái nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thì đặt ra một con số để cũng có cái mục tiêu phấn đấu của các ngân hàng thương mại và cả hệ thống ngân hàng. Cũng như là để đảm bảo làm sao cái điều hành nó hài hòa được các lĩnh vực. Chứ nếu không chỉ mỗi cái duy nhất cái tăng trưởng tín dụng mà nó không có quan hệ chung với các lĩnh vực khác thì nó rất khó.
Theo Văn phòng Chính phủ, 4 tháng qua, kinh tế vĩ mô của nước ta ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,07% so với tháng 3. Bình quân 4 tháng tăng 3,93%. Lãi suất huy động và cho vay tiếp tục xu hướng giảm. Tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời. Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đạt 17,46% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 15,65%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 9,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Với những con số tích cực ngay trong những tháng đầu năm, tin tưởng quyết sách của chính phủ sẽ được triển khai hiệu quả trong thực tế cùng với tinh thần năm quyết tâm, năm bảo đảm, năm đẩy mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm điều hành kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững, cùng với tinh thần năm quyết tâm, năm đảm bảo và năm đẩy mạnh của chính phủ, người dân và doanh nghiệp tin tưởng nước ta sẽ hoàn thành vượt các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững.
Chưa bao giờ chính phủ quyết tâm đến như vậy. Tinh thần của chính phủ khiến cho người dân cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng hứng khởi hơn trong lao động sản xuất.
Được biết chính phủ có nhiều biện pháp tăng cường phát triển kinh tế, nên chúng tôi kỳ vọng rất nhiều, kỳ vọng cuộc sống được cấm khá hơn, thu nhập được tốt hơn và an sinh xã hội được đảm bảo. Hy vọng thủ tục hành chính được giải quyết nhanh nhờ có cổng dịch vụ công.
Đó là nhận định của bà Nguyễn Minh và ông Đình Giang ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội khi nói về quyết tâm và tinh thần của chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói từ trong khó khăn thách thức bởi thiên tai, dịch bệnh, người dân đã cảm nhận rõ nét về sự đồng hành của chính phủ với những biện pháp và hành động kịp thời. Người dân thì mong muốn đời sống khấm khá hơn, còn doanh nghiệp, môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch. Đó vẫn là những kỳ vọng. Theo ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ Việt Nam, một trong những điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp có thể kỳ vọng cất cánh trong năm 2024 là ngay từ đầu năm, chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.
Tất cả những chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại của chính phủ thì nó cũng đã một phần nào đấy hỗ trợ cho cái doanh nghiệp gỗ. Tuy nhiên, thực sự thì trong cái cơ chế thị trường, doanh nghiệp thì cần phải nỗ lực đổi mới công nghệ thiết bị và cải thiện quản trị của doanh nghiệp, của từng nhà chế biến xuất khẩu.
Dưới một góc nhìn khác, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội kiến nghị.
Với những cái mà quyết định sáng suốt của bộ máy chính phủ cũng như những người đứng đầu, thì chúng tôi đánh giá là cái môi trường kinh doanh gặp rất nhiều thuận lợi về mặt cơ chế, về mặt thủ tục. Tiếp theo đó nữa là chúng tôi thấy là các doanh nghiệp khi có một cái nền tài chính vững mạnh, nhận được cái chính sách mà thuận lợi về mặt dài hạn, các doanh nghiệp sẽ cố gắng làm sao để tập trung mở rộng các hoạt động kinh doanh, tuyển chọn những nhân sự để làm sao tốt cho các doanh nghiệp của mình, đổi mới mẫu mã sản phẩm, qua đó nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đánh giá cao về tinh thần năm quyết tâm, năm bảo đảm, năm đẩy mạnh của chính phủ, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh sự chủ động phối hợp của các bộ ngành địa phương trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa ông, mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết số 65 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm nay, thì trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo điều hành đã được xác định từ đầu năm và tinh thần năm quyết tâm, năm đảm bảo, năm đẩy mạnh, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 này. Vậy ông đánh giá như thế nào về chỉ đạo điều hành này của chính phủ?
Chỉ đạo và điều hành này của chính phủ thể hiện một quyết tâm rất cao của chính phủ trước tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước diễn biến phức tạp. Điều này thể hiện là chính phủ sẵn sàng đẩy mạnh cải cách và chuyển sang kinh tế số, cũng như là kết hợp với quá trình là chống tham nhũng để cải cách bộ máy hành chính và nâng cao cái chất lượng và hiệu quả của quản lý nhà nước.
Khác với các năm trước, thay vì đặt mục tiêu hàng đầu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong năm nay, chính phủ đã ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sau đó mới tới nội dung là giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Vậy ông có phân tích hay là bình luận gì về chủ trương này của chính phủ ạ?
Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu về tăng trưởng là để phát huy các cái lợi thế, các cái tiềm năng mà các bộ ngành và các địa phương hiện nay vẫn có. Điều đó không có nghĩa là chính phủ không coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bởi vì đối với nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế rất mở và có tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu rất cao, thì ổn định kinh tế vĩ mô là một yếu tố rất là quan trọng. Thêm vào đó, ổn định kinh tế vĩ mô là một yếu tố để tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài. Và hiện nay chúng ta đều đã biết đầu tư nước ngoài đang chiếm một tỷ lệ rất lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Năm nay chính phủ ưu tiên và yêu cầu phải thúc đẩy tăng trưởng, bởi vì trong nền kinh tế của chúng ta đang còn có rất nhiều tiềm năng và có nhiều yếu tố mà chúng ta có thể là phát huy tốt hơn. Thí dụ như nông lâm thủy sản thì chúng ta hiện nay chủ yếu là xuất khẩu thô, nếu chưa là chế biến chế tác. Nếu chúng ta chế biến chế tác sâu hơn thì cái tỷ lệ giá trị gia tăng trên một sản phẩm làm tại Việt Nam là sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy cho nên tôi hiểu rằng là chính phủ rất coi trọng cái việc đẩy mạnh và nâng cao cái khả năng gia tăng GDP, gia tăng năng suất lao động. Thêm vào đó nữa, chúng ta có thể chỉ ra nếu như chuyển mạnh sang kinh tế số, giảm các thủ tục đầu tư thì cái chi phí ngoài pháp luật sẽ giảm đi và năng suất lao động cũng như khả năng vận dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp còn lớn hơn nữa.
Vâng, để phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thì nhiệm vụ đề ra trong năm nay với tinh thần là năm quyết tâm, năm đảm bảo, năm đẩy mạnh, theo ông các bộ ngành địa phương cần có những cái giải pháp đột phá gì ạ?
Theo tôi, các bộ ngành địa phương cần đẩy mạnh là chuyển sang chính phủ điện tử, chuyển sang đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những các cái vướng mắc của doanh nghiệp để cùng hợp tác với doanh nghiệp để có thể là nâng cao cái năng suất lao động cũng như là thúc đẩy mạnh mẽ cái quá trình phát triển của kinh tế Việt Nam. Tôi xin lưu ý là trong năm nay cái số doanh nghiệp từ bỏ kinh doanh, rời bỏ thị trường đang còn cao hơn là cái số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Điều đó có nghĩa là số lao động có được công ăn việc làm của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn. Vì vậy cho nên là chính phủ nhấn mạnh đẩy mạnh cải cách, đẩy mạnh khai thác các cái tiềm năng.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.